Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 21 tháng 7 năm 2012, chúng tôi xin mời quý vị chú ý lắng nghe đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tình yêu thương hay nhịn nhục. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Vì chúng ta nói rằng cái tuần vừa rồi chúng ta đề cập là ba cái điều mà nó giàu chúng ta có tất cả mà không có tình yêu thương thì không có nghĩa lý gì. Cho nên thứ nhất là có sự học thức nè, hay là có cả đức tin, có nghĩa là người chăm chỉ đi nhà thờ nè. Và điều thứ ba là phân phát gia tài cho kẻ nghèo khó mà đôi khi mà chịu đốt, mà mình không có tình yêu thương thì Chúa nói rằng chúng ta không có ích gì cả. Tại sao mà mới dâng hiến và có thể phân phát gia tài mà nói rằng không có tình yêu thương? Chúng ta biết rằng cái một thành ngữ nói rằng mình có thể cho mà không thương, nhưng mà không thể nào mà thương mà không cho. Ngày hôm nay người ta có thể cho, có thể dư dật rất nhiều người ta cho, nhưng mà chưa chắc có tình thương. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu chúng ta có tình thương thì chúng ta sẵn sàng cho. Dù chúng ta có ít đi nữa, chúng ta sẵn sàng chia sẻ cho người khác. Đó là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Cho nên đề tài tuần vừa rồi chúng ta nói rằng nếu chúng ta không có tình yêu thương thì cuộc sống như thế nào? Ý rằng cuộc sống không có ích nghĩa gì cả. Đó là cái tư tưởng của cái bài giảng đó. Bây giờ tuần này chúng ta sẽ đọc câu số 4. Đề tài của bài giảng ngày hôm nay là sao? Tình yêu thương hay gì? Hay nhịn nhục. Hôm nay chúng ta chỉ học có 2 chữ thôi, chứ không phải là 3 câu, chỉ có 2 chữ thôi. 2 chữ đó quý vị nghĩ quan trọng không? Rất quan trọng. Câu Kinh Thánh nói rằng, câu số 4 nói rằng tình yêu thương hay nhịn nhục. Chỉ như đó, tình yêu thương hay nhịn nhục. Bây giờ trong Kinh Thánh, chúng ta dùng giữ cái nhịn nhục hay là nhẫn nhục cũng tư tưởng đó, mà nhẫn nại cũng cùng cái tư tưởng đó. Có thể hơi khác nhẫn nại với nhịn nhục, nhưng mà theo cái cổ ngữ, theo cái chữ đó là patient, có nghĩa là nhẫn nại, chờ đợi, long suffering, hãy chờ đợi nhẫn nại. Vì Kinh Thánh chúng ta dịch là nhịn nhục để chờ đợi. Có bao giờ quý vị mà nghĩa là mình nói là mình chờ đợi hay là nhịn nhục nó khó không? Có bao giờ quý vị mà đi chợ đó, thì tôi cũng lâu lâu cũng đi chợ thường, mà đứng sắp hàng ở chợ đó, thì đôi khi á, cái đó là cái thử cái tính tình nhẫn nại của mình. Nhất là quý bà mà phải đi làm ra mà phải đi chợ, là quý vị ngó thời gian nó về là phải lo cơm nước rồi. Mà tôi nhớ tôi đi chợ xong rồi tôi đứng hàng, tôi sắp xếp hàng đó, là tôi ra rồi tôi mắc, tôi chăm chỉ lắm nè. Có nơi nào, cái hàng nào mà ngắn nhất á, là cái nơi đó là tôi sẽ đi hay đứng đợi. Cho nên khi mà tôi thấy cái hàng nó ngắn rồi đó thì mình chạy vô trước, giống như mình chen lấn vô trước đứng chờ đợi. Mình thấy bà đi trước có vài cái món hàng thì mình chắc chắn là tới phân mình là rất mau hơn những hàng khác. Nhưng mà chờ đợi bà hoài á, thì cái món hàng đó nó không có giá tiền, cho nên họ phải gọi điện thoại nói là cái tiệm giá tiền giùm. Lúc đó tôi phải chờ đợi nữa. Mà có được giá tiền rồi đó thì tôi nghĩ là chắc cũng mau chóng thôi. Thì khi bà trả tiền thì bà phải móc ra ở trong cái bóp là phải tìm cái coupon cho cái món hàng bà. Thì cái bóp bà có biết bao nhiêu coupon bà đi tìm. Bởi vì mình ngồi mình đợi, ủa tại sao mình cái hàng ngắn như vậy mà những người hàng kia nó đi trước mình mà mình còn đứng ở đây. Mà khi mà tính tiền xong rồi đó thì bà móc tiền nó đi tìm đồng tiền. Thì bà đi tìm cái cạc của bà để bà cài vô á, để bà trả tiền. Thì cài vô rồi á, người kia nói cái cạc nó không có work. Chờ đợi nữa. Cho nên tôi trong lòng tôi cũng mình tập cái tính nhịn nhục làm sao mà nhẫn nại làm sao, nó rất khó. Có bao giờ quý vị và tôi có bao giờ trải qua điều đó không? Xảy ra thường xuyên. Nhất là mình không có nhiều thì giờ. Giờ thì giờ là tiền bạc mà, cho nên mình phải chờ đợi những cái lúc đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học một cái tư tưởng, một cái định nghĩa của tình yêu thương là nhịn nhục. Nhịn nhục. Chúng ta nghe rất nhiều chữ nhịn nhục ở trong văn thơ cũng như là ca dao tục ngữ. Mà đôi khi chúng ta cũng nghe rồi, đôi khi chúng ta không thấy nó là quan trọng, hay là chúng ta quá bận rộn chúng ta nghe, có thể chúng ta cũng thuộc lòng luôn, mà chúng ta cũng ít khi mà làm theo. ta nói một câu nhịn bằng chín câu lành. Bao nhiêu người áp dụng cái câu đó? Chúng ta thuộc lòng, giống như con vẹt ấy, chúng ta thuộc lòng, nhưng mà ít khi chúng ta áp dụng. Chính bản thân tôi, mỗi ngày chúng ta thức dậy là chúng ta lập một kế hoạch, chúng ta chạy, chứ ít khi chúng ta đặt thời giờ để chờ đợi hay là nhịn nhục. Cái nhịn nhục ở đây ấy, trong những cái giao đây là hay chi những thói cạnh ngôn, có nghĩa là mình nói lời qua tiếng lại đó. Hay chi những thói cạnh ngôn, một lần nhường nhịn, một lần tai qua. Mình nhường nhịn á thì mới qua khỏi, mà nếu mà mình không nhường á thì bắt đầu sao, mình bắt đầu mà tranh cạnh với nhau, mình khó chịu. Cho nên đó là cái sự dạy dỗ. Có một cái câu cái dao này thấy cũng rất hay, mà trước khi mà hai người lập gia đình á, mà người chồng mình tới người vợ nhắc nhở một cái điều này là: làm dâu khó lắm em ơi, nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn lời mẹ cha. Quý cô dâu có phải nhịn không? Nhịn cho nên cửa nên nhà, nên kèo nên cột nên xà tầm vong. Nhịn cho nên vợ nên chồng, rồi em coi sóc lấy trong cửa nhà. Khi mà lập gia đình rồi đó, đó là cái chữ đầu tiên quý vị, là tập nhịn nhục. Vào nhà của bên chồng hay bên vợ đó, chúng ta phải nhịn nhục. Dù đúng hay sai gì nữa, chúng ta cứ nhịn nhục. Nhịn nhục, điều đó rất quan trọng. Cho nên bây giờ mà Chúa có thể, Chúa cũng dạy là khi lập gia đình là nên dọn ở ra, ở riêng. Thà tốn tiền 900 đồng ở apartment còn hơn là ở chung với mẹ chồng chẳng hạn, vân vân. Cho nên cái điều đó xảy ra rất nhiều. Nhưng mà chưa, trong ca dao tôi nghĩ chúng ta dạy rằng hãy nhịn nhục, nhịn từng lời một. Mà mỗi lần nhịn thì phải gì? Phải nhục, phải chịu đựng, phải chịu đựng. Đó là cái sự dạy dỗ của Chúa. Tình yêu thương hay nhịn nhục. Nhịn nhục ở trong gia đình, nhịn nhục giữa cha mẹ và con cái, nhịn nhục trong sở làm. Đó là tất cả những gì mà Chúa dạy dỗ chúng ta phải có tình yêu thương. Nếu chúng ta không có nhịn nhục thì chúng ta có tình yêu thương không? Định nghĩa Kinh Thánh: không. Đầu tiên là tình yêu thương là hay nhịn nhục. Đây là điều mỗi ngày mà chúng ta có thể phải áp dụng. Nếu quý vị muốn áp dụng thì quý vị viết cái chữ nhịn nhục ở trên cái đầu tủ lạnh, hay là nơi nào mà quý vị mỗi ngày quý vị thấy, hay là đẩy lên cái kiến, phải không? Cái kiến đẩy chữ nhịn nhục trước khi ra làm, đi làm thấy chữ nhịn nhục. Nếu quý vị muốn được nhắc nhở là quý vị đặt chỗ nào để quý vị thấy. Cái nhịn nhục rất quan trọng trong cái đời sống chúng ta, thương bà chị em. Và Chúa cho chúng ta một cái cơ hội để chúng dạy chúng ta nhịn nhục. Chúa cho chúng ta một cơ hội để chúng ta nhịn nhục. Tại sao chúng ta cần phải nhịn nhục? Tại sao chúng ta cần phải nhịn nhục? Đây là nói về vấn đề cả gia đình. Là nhịn nhục rất quan trọng, thương bà chị em. Vì vợ chồng mà nếu không nhịn nhục là sớm muộn cũng ly tan. Sớm muộn ly dị, nhịn nhục lời qua tiếng lại sẽ không bao giờ sẽ yên ổn. Chúng ta phải nhịn nhục. Và đôi khi chúng ta đúng hay sai đi nữa, chúng ta phải nhịn nhục, nhẫn nại, chờ đợi. Đừng đẩy điều đó nó làm cho mình nóng nảy. Thương bạn chị em, đôi khi chúng ta nóng tới lúc mà chúng ta phát những cái lời nào chúng ta không rút lại được. Chúng ta phải nhịn nhục. Và đôi khi cha, đó là vợ chồng, chúng ta nhịn nhục, nhất là cái trong công việc mà căng thẳng ở trong việc sở đó, mà về nhà đó là tốt nhất là đừng nói công việc gì ở về sở. Đừng bao giờ đề cập đến vấn đề đó. Chứ mình đề cập đó làm sao mà mình nói ra một cái là cái lòng mình bắt đầu nó nóng lại. Cho nên mình dẹp hết những cái gì mà cái tư tưởng đó khi mình về đến nhà. Nếu quý vị xét lại thấy, nếu mà hai người cãi nhau về một vấn đề gì đó thì chúng ta dẹp qua một bên. Mà nếu một điều gì cần phải thảo luận đó, mà nó gây gắn đó, thì chúng ta đợi cái dịp nào mà mình mềm dịu rồi mình mới thảo luận. Đừng bao giờ thảo luận một điều gì mà khi mình đang nóng thì không bao giờ mà mình có thể mà nhịn nhục được. Đó là vài điều mà chúng ta thấy. Tôi làm cha, tôi thấy vấn đề mà dạy tôi một cái điều nhịn nhục rất quan trọng là có con cái. Quý vị mà chưa có con là quý vị chưa có dịp mà từng trải sự thử thách để nhịn nhục. Con mà có hỏi hoài, nói hoài, không biết mà nó nói hoài, không bao giờ ngừng hết á. Lên xe lên hỏi chừng nào tới. Mới lên xe nói chừng nào tới. Nói còn tiếng nữa. 5 phút sau chừng nào tới. Chừng nào tới. Nói còn như nào mà con ngủ xong rồi mới tới. Hỏi hoài. Đó là sao? Tấm lòng mình phải nhịn nhục. Phải chịu khó. Con của mình mà. Mình chịu khó rất nhiều. Thương bà chị em. Khi mà mình mà có con đó. Hình đó là con chạy nhanh quá. Hay làm điều gì. Giống như là làm quá nhiều, nghe nhạc kích động, làm điều thứ mình nó chậm chậm lại. Con gì lên lên xe mà dặn nhạc liền. Đó là nó thử thách tôi đó. Lên xe là phải thử thách. Bây giờ dặn tiếng nhạc nhỏ lại, đổi đài cái nhạc cho nó êm dịu. Cái nhạc mà đóng kinh kinh sao mà chịu nổi. Đó mình dạy một cái nhịn nhục. Cho nên mình kêu con phải nhẹ chậm bớt lại. Đừng cố gắng cái gì cũng nhanh chóng mau quá. Mà khi đó là mình đối xử với con cái. Mà bản thân mình á, khi mà mình gặp người lớn tuổi á, mà mỗi lần mình đi chơi đó, thì dẫn ví dụ mà ba mẹ tôi đi chơi nói, ba mẹ đi mau mau lên, con đi chậm quá, ba mẹ đi chậm quá, đi mau lên. Đúng không? Đó là cũng dạy mình nhịn nhục nữa. Bất cứ giai đoạn nào trong cuộc sống mình, có những lúc mình muốn con cái mau lên, chậm lại, nhưng mà kêu cha mẹ thì mau lên, thương bà chị em. Cho nên mình phải biết tập đối diện chung với những người trẻ tuổi và người lớn tuổi. Tại vì sau này mình lớn tuổi, mình cũng làm tất cả mọi việc cũng chậm lại. Đúng không? Và con cái mình cũng sẽ hối mình tại sao mình làm chậm quá. Ăn chậm quá, đi chậm quá, lên chậm quá. Cho nên chúng ta tập một cái tấm tình nhịn nhục. Nhẫn nại, chờ đợi. Để có một cái sự bình an ở trong cuộc sống. Để có sự ôn hòa ở trong gia đình. Điều đó rất quan trọng. Quý vị nhớ câu chuyện của ông Jonah. Câu chuyện ông Jonah ở trong sách Jonah rằng ông Jonah đó, ông không có tấm lòng nhịn nhục. Chúa sai ông đi tới thành Nineveh giảng đạo. Ông chạy trốn, ông nói không cần phải làm điều đó. Những người đó đó là những người làm điều ác, không thể nào mà giảng đạo mà họ tin. Có bao giờ quý vị xảy ra không? Đôi khi tôi đi ra giảng đạo, người nói tại sao mục sư đi giảng đạo cho người đó đi, họ đạo vậy, họ bây giờ không tin đâu. Giảng đạo chi, giảng hoài người ta không tin đâu. Cũng có đôi khi cũng vậy nữa. Nhưng mà Jonah cũng đi đó. Nhưng mà Chúa bắt ông phải trở lại thành Nineveh sau khi ông trốn. Khi mà trở lại Nineveh rồi, ông nói giảng đạo 40 ngày. 40 ngày cả thành Nineveh sẽ tin Chúa. Thử coi có ăn năn hay không. Ông nghĩ trong đầu rằng 40 ngày không thể nào mà giảng đạo cho một cái thành mà làm gian ác mà có thể tin Chúa. Tôi không biết là tôi đứng mà tôi giảng đạo, không biết 40 ngày, không biết cả thành phố El Monte có tin Chúa hay không. Tôi nghĩ rất khó. Giống như Jonah vậy đó. Không thể nào. Nhưng mà 40 ngày đã tin Chúa rồi thì ông lòng Jonah gì? Bực mình. Không có nhẫn nại nhịn nhục, đã giảng đạo cho người ta tin mà bây giờ người ta tin rồi mình cũng không thích. Cho nên Chúa đã dạy cho ông Jonah qua cuộc đời phải biết nhẫn nại nhịn nhục, thương bà chị em. Chúa cũng cho chúng ta một sự thử thách để dạy dỗ chúng ta. Bây giờ chúng ta qua một câu kinh thánh nữa, mà cái câu này xin quý vị đọc đến là cái vấn đề mà nhịn nhục và nhẫn nại đây. Ở trong Matthew đoạn 18, đây là nói về cái sự tha thứ đây, hay là patience, nhẫn nại đây nè. Bây giờ trong Matthew câu số 24, khi vua khởi soát sổ thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1,000 talăng. Ok, thì đồng tiền quý vị biết thay đổi ngoài, nhưng mà tôi nói tóm tắt 1,000 talăng là 1,000,000 đô la đi. Tiền rất nhiều, có nghĩa là số tiền này quá lớn, không có thể nào mà trả nổi. Câu số 25, bởi vì người chẳng có gì mà trả thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Có nghĩa là bán tất cả, bán vợ con luôn để trả nợ. Mà số tiền đó nếu mà bán hết chưa chắc trả nợ được nổi 1,000,000 đô la. Kẻ đầy tớ này bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng, thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Có nghĩa là cho tôi thời gian đi, kéo dài thời gian chúng tôi sẽ trả hết. Mà ông chủ biết rằng ông không thể nào, ông này trả hết nổi, người đầy tớ này không thể nào mà trả hết. Nhưng mà cứ suy trình thì thời gian, có nghĩa là nói ông vua hãy nhẫn nại một tí, cho tôi thời giờ tôi sẽ làm. Câu số 17, chủ bèn động lòng thương xót, thả người về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đã đón ra về, gặp một người trong bạn làm việc, thiếu mình 100 Daniel. Tôi nói tóm tắt cái số tiền này có thể mình tính ra, nhưng mà tóm tắt nói 100 đô la đi. Thiếu 100 đô la. Thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng hãy trả nợ cho ta. Người bạn sắp mình xuống mà này xin rằng xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả nợ cho anh. 100 đô la chắc chắn tôi sẽ trả nợ cho thấy thời gian đó đi. Xong người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù và đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cho chủ của mình chuyện đó mới xảy ra. Có nghĩa là mới trả nợ, ông chủ ông trả hết nợ 1 triệu đô la rồi, không còn nợ một đồng nào. Ra gặp người khác mới thiếu 100 đô la là bắt đầu gì? Là bóp cổ bỏ vô tù. Có nghĩa là sao? Ông chủ sẵn sàng nhẫn nại, tha thứ. Nhưng mà người này ra gặp người khác thiếu mình có một tí là mình không có tính tấm lòng nhẫn nại và chờ đợi. Thưa bà chị em, chúng ta nhìn đến Chúa chúng ta cũng vậy nữa. Chúa sẵn sàng tha thứ. Người Do Thái 5 lần 7 lượt đã theo Chúa, rồi bỏ Chúa, rồi trở lại gặp rất khó khăn, rồi trở lại theo Chúa, rồi bỏ Chúa, không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà Đức Chúa Trời sao? Cũng nhịn nhục, chờ đợi. Chờ đợi cho khi nào họ trở lại. Thưa bạn, xem Chúa đối xử chúng ta như thế nào thì chúng ta cũng nên đối xử khác. Chúa sẵn sàng chờ đợi chúng ta. Tôi không biết bao nhiêu lần mà tôi xin cùng Chúa, xin điều này hay là tha thứ điều nọ, biết bao nhiêu. Nhưng mà khi mà Chúa tha thứ tôi rất mừng, nhưng mà tôi qua gặp người khác tôi không có tha thứ. Một chuyện nhỏ thôi mình không có tha thứ, mình không có quên được. Cho nên Chúa rằng chúng ta cần phải tha thứ, cần phải nhẫn nại và nhịn nhục. Tại sao chúng ta cần điều đó? Thứ nhất là chúng ta đã được ôn hòa trong cái mối tương giao của mình. Thứ hai là trao dồi cái đức tính của mình. Chúng ta hãy xem ở trong sách Gia Cơ đoạn 1, dạy chúng ta một cái điều rất quan trọng ở trong Gia Cơ đoạn 1. Để đọc bắt đầu câu số 2. Gia Cơ đoạn 1 bắt đầu câu số 2 nói rằng: hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Tất cả những gì đến trong cuộc sống mình là có sự thử thách. Mỗi ngày chúng ta gặp thử thách. Nhưng mà Kinh Thánh dạy rằng hãy xem sự thử thách là một sự vui mừng trọn vẹn. Tại sao mà vui mừng trọn vẹn trong sự thử thách? Câu số 3 nói rằng: vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự gì? Sự nhịn nhục. Tất cả thử thách trong đời sống chúng ta đòi hỏi chúng ta phải sanh ra sự nhịn nhục, chờ đợi, nhẫn nhại, phải trải qua những sự lao khổ đó. Và câu số 5 nói rằng: nhưng sự nhịn nhục đó phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, trọn toàn vẹn, không thiếu chút nào. Chúa muốn chúng ta giống như Ngài, là Chúa muốn chúng ta trải qua tất cả sự hoạn nạn để khó khăn đó, để chúng ta giống như Chúa. Chúa Giêsu cũng trải qua biết bao nhiêu sự nhịn nhục và nhẫn nại để con cái của Chúa. Trước khi nói về Đức Giêsu, quý vị thấy không, là Gia-cốp muốn lấy một vợ phải nhịn nhục. Nhịn nhục với cha vợ mình. Phải nhịn nhục. Nếu mà không nhịn nhục thì mình sẽ không đạt được cái mức mà mình muốn. Cho nên nhịn nhục nhẫn nại đều rất quan trọng, là biết bao nhiêu trong Kinh Thánh nói chúng ta. Một cái khác nữa là quý ta thấy là Isaac sinh ra Esau với Jacob. Esau khi mà làm việc nặng nhọc về nhà, không lẽ phải nhẫn nại mà chờ đợi, nhưng mà làm gì? Quá nóng tính, muốn thức ăn, cho nên làm sao? Bán gì? Bán cái quyền trưởng nam của mình. Cho nên đó là dạy chúng ta một cái bài học nhịn nhục. Nếu mà không nhịn nhục thì chúng ta sẽ mất tất cả. Cho nên cái trong điều thứ hai là nhịn nhục đi chi? Để trao dồi cái bản tính của mình, rèn luyện cái bản tính của mình, để khi mà chúng ta gặp hoạn nạn khó hơn nữa, chúng ta sẽ chờ đợi. Ngày hôm nay biết bao nhiêu người không có nhịn nhục, không có nhẫn nại, vừa mới việc làm mới bỏ, hay là nhà cửa mới xuống giá một cái là tự tử. Đúng không? Nó xảy ra chuyện đó tại vì họ thiếu tấm lòng chờ đợi, nhẫn nại. Tại sao? Tại sao như thế? Tại vì trong cuộc sống chúng ta, ở trong cái sinh hoạt của chúng ta hàng ngày, dạy chúng ta là tất cả những gì là phải nhanh chóng, phải mau lẹ. Chẳng hạn là fast food, hay là cái thời đại microwave, cái gì cũng phải nhanh chóng, chờ đợi không được. Tôi nói rằng cứ bắt cái lò lên nấu miếng nước sôi là luộc là được rồi. Nó không, phải bỏ vô microwave trong vòng 1 phút là có ăn rồi. cái gì cũng muốn nhanh chóng hết. Cho nên cái tựa đề, xin lỗi, phải tựa đề, có cái hãng nó ra là quý vị đã biết hãng nào rồi, nó đi nhanh chóng lắm, vô và ra là In and Out. Cái tên nó In and Out không là người ta thích rồi, tại nó nghe nó nhanh chóng, nó mau lẹ. Đó là xảy ra các trong xã hội của chúng ta. Chúng ta không muốn chờ đợi. Chúng ta không muốn chờ đợi. Chúng ta sẽ xem rằng thì giờ chúng ta quý giá. Tôi bước bà chị em chứ Chúa, thì giờ của Chúa có quý giá không? Quý giá lắm chứ. Nhưng mà thì giờ Chúa quý giá đặt đúng vào chỗ là mình không đặt vào một cái điểm mà về vật chất, nhưng mà về vấn đề linh hồn. Chúa có thể làm nhanh chóng những điều khác, nhưng mà nói về vấn đề linh hồn, nói về vấn đề cứu linh, nói về vấn đề đối xử với người khác, thì Chúa chậm lại và Chúa tìm cách mà cho họ thì giờ để trò chuyện với Ngài. Họ muốn gặp Chúa để được chữa bệnh, Chúa sẵn sàng. Khi môn đồ đi theo Đức Chúa Giêsu mà Ngài đi qua làng này qua làng nọ, thì họ giống như là xếp xong á, tôi đi đến đâu là tôi sắp xếp chương trình với Chúa, đi giảng ở đây xong rồi người ta coi Chúa là một vị thầy cao cả, và coi mình là môn đồ của Chúa là cũng quan trọng chứ. Chứ họ sắp xếp Chúa chỗ này chỗ kia giảng, họ coi mình nó quan trọng lắm. Nhưng mà Chúa vừa đi qua một cái thành phố mà người đàn bà đang đụng áo của Chúa và nói rằng ai đụng áo ta, thì môn đồ nói ủa biết bao nhiêu người chen lắng đụng cho áo của Chúa mà không có người đụng áo ta, và họ được chữa lành. Nghĩa là tất cả những li tí chuyện nhỏ đó Chúa để tâm đến. Thương bà cho em, Chúa để tâm đến những linh hồn đang lạc mắt. Đôi khi chúng ta thì giờ chúng ta không muốn nhịn nhục, không muốn nhẫn nại chờ đợi, tại vì chúng ta muốn làm nhanh chóng. Mà nếu chúng ta nghĩ đến một linh hồn lạc mắt thì chúng ta sẽ chậm lại và nhìn và giúp đỡ với họ. Cho nên Chúa dạy chúng ta đó, điều đó rất quan trọng. Điều thứ ba tôi muốn nói tại sao chúng ta cần phải nhịn nhục là rất quan trọng. Người Cơ Đốc chúng ta là người tin Chúa phải có phản ảnh đức tính của Đức Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không có phản ảnh thì người ta không thấy Đức Giêsu được, tại vì họ có thể thấy quý vị thôi. Quý vị là người theo Chúa chia sẻ thì họ muốn thấy Chúa ở đâu trong lòng của quý vị. Cái cách ăn nói, cái cách nhẫn nại chờ đợi. Một lần tôi vô tiệm ăn, một người tôi không nói đạo nào, nhưng mà một người dòm thấy là mình biết là sùng đạo bằng cách ăn bằng. Rồi tôi ngồi tiệm ăn đang chờ đợi, nhưng mà người này vô là nhanh chóng nói rằng không, tôi cần cái này, tôi cần cái kia, tôi muốn đứng trước. Cái tôi thấy tội nghiệp quá, tôi cũng nhường. Sau này khám phá là họ nhường cho họ không phải là họ cần phải đi đâu, tại vì họ không muốn bao giờ đứng đợi hết. Mình nhường cho họ, mình tưởng họ gấp tội nghiệp cho họ, để họ phải chạy đi đâu. Nhưng mà họ ngồi xuống họ ăn thong thả chứ không có đợi. Nhưng mà họ muốn họ đến trước, họ muốn được serve trước, họ muốn được phục vụ trước, thưa bà chị em. Như vậy là sao? Là tự nhiên tôi đánh giá một người đạo đức đó là có đạo hay là không. Thưa bà chị em, chúng ta cũng vậy nữa. Mỗi ngày chúng ta vào tiệm ăn, đi làm, tại học đường, tất cả những cử chỉ chúng ta làm nói đến Đức Chúa Giêsu ở trong lòng chúng ta là như thế nào, đúng không? Nếu chúng ta không có chờ đợi, nếu chúng ta không có biết cách nhịn nhục, thì họ đánh giá là đức tin của chúng ta. Điều đó rất quan trọng, thương bà chị em. Rất quan trọng. Mà mỗi lần tôi nghĩ đến điều đó, tôi sợ lắm chứ. Tại vì tôi nói rằng tôi là theo Chúa, tôi là một sư giảng đạo, mà nếu họ không thấy Chúa trong lòng tôi, thì thật sự là tôi không đáng phục vụ Chúa. Một điều làm tôi sợ hãi điều này nữa, là rất sợ hãi. Một người mục sư nào mà cũng muốn có con mình sau này cũng trở lại là mục sư, phải không? Có đúng không? Đúng, có thể quý vị cũng chưa biết, nhưng mà đúng như thế. Mục sư nào cũng vậy. Nhưng mà cái cử chỉ tôi làm, cái cách tôi hầu việc Chúa, cái cách tôi nói chuyện, cái cách tôi hấp tấp, có đẩy một cái tấm gương tốt cho con của tôi sau này muốn làm hầu việc Chúa hay không? Cho nên đặt câu hỏi tôi rất lớn trong lòng của tôi. Thương bà chị em, chúng ta cũng vậy nữa, các phụ huynh cũng vậy nữa, cha mẹ cũng vậy nữa. Khi mà chúng ta đi nhà thờ, chúng ta theo Chúa, chúng ta có để tấm gương lại cho cha mẹ mình hay là con cái của mình, mà tại sao chúng ta theo Chúa? Mà nếu chúng ta không để tấm gương đó thì cái người kia sẽ không tìm đến Chúa. Tại vì nếu rằng nếu mà Chúa của anh như vậy thì chắc chắn là tôi không muốn tìm Chúa của anh đâu. Cho nên điều đó rất quan trọng. Chúa muốn chúng ta có tình yêu thương, và tình yêu thương hay nhịn nhục. Tình yêu thương hay nhịn nhục đó là một cái tấm gương rất quan trọng. Bây giờ để tóm tắt lại cái chương trình, tôi xin muốn chia sẻ là làm sao chúng ta làm được. Mình nghe rất nhiều, mình nghe văn thơ, mình nghe Chúa dạy. Bây giờ làm sao chúng ta nhịn nhục, làm sao chúng ta nhẫn nại trong mọi việc. Thứ nhất là chúng ta cần thời giờ yên tĩnh, nghĩa là quiet, yên lặng. Tại vì trong cái cuộc sống chúng ta nó quá nhanh, quá nhiều công việc, thức dậy là nghe cái tiếng ồn trong lỗ tai này, cho tới khi mà nằm xuống quá nhanh, quá ồn. Chúng ta cần phải yên lặng để khi mà có chuyện xáo trộn xảy ra thì chúng ta biết nhịn nhục. Nhớ nha, nếu mà chúng ta chạy đây chạy đó hoài đó, khi mà có chuyện gì nó đang chói mắt hay là khó chịu một cái là chúng ta không nhịn nhục được. Nhưng mà khi mà chúng ta thầm lặng rồi đó, nó rất dễ dàng. À, chuyện nó xảy ra cho anh, tôi có thể giúp đỡ giải quyết, hay là tôi nhường cho anh. Chúa Giêsu vậy đó, Chúa dành thì nhờ rất nhiều trong ban đêm hay buổi sáng yên tĩnh, để khi ở trong Ngài quá nhiều bon chen, Ngài mới nhịn nhục được. Thưa bà chị em, hãy tìm thời giờ. Thì giờ quý vị và tôi ai cũng có 24 tiếng thôi. Quý vị muốn làm rất nhiều, tôi cũng muốn làm rất nhiều, nhưng mà Chúa nói rằng không, ngươi chỉ có bao nhiêu thời giờ đó, hãy dùng cho đúng cách. Đừng nghĩ rằng là chúng ta cắt bớt thời giờ đi chỗ này, đi chỗ nọ, hay làm việc, hay là kiếm tiền, hay làm hai ba job thì chúng ta sẽ lợi hơn. Không, Chúa nói hãy dành thời giờ yên tĩnh, ta sẽ ban phước cho các người. Cho nên thứ nhất là dành thời giờ yên lặng, dành thời giờ yên lặng. Tôi cảm tạ ơn Chúa dạy cho mình làm điều đó. Tôi cũng cố gắng giúp đỡ cho con của tôi lên xe, cũng bắt đầu mà yên lặng cho họ làm cái gì khác, để không có tập, không có phải dặn nhạc lớn, phải nghĩ cái gì một cái yên lặng. Điều thứ hai là không phải lúc nào chúng ta cần phải thắng cuộc hết. Có phần thì cần phải thắng không? Giữa vợ chồng có cần phải thắng không? Giữa cha mẹ với con cái cần phải thắng không? Không, không cần phải thắng. Chúa nói rằng là gì? Người chót trở lên đầu, người đầu trở nên chót, người đầu sinh nên rốt, không? Người rốt lên đầu, người đầu trở nên rốt. Chúa nói không có quan trọng. Cái quan trọng là ngươi làm hết khả năng. Cho nên đừng có bao giờ trong cái dịp mà nói chuyện với nhau, hay là canh đạnh với nhau, hay là cãi lộn với nhau, là mình phải đòi về thắng. Con cái cũng vậy nữa. Tôi thăm một cái gia đình kia cũng vậy nữa. Tôi thấy rằng người cha thì than phiền với người con, tại sao mà con cái lúc nào cũng cãi. Nhưng mà tôi thấy người cha có một cái chỉ rất hay, là biết rằng người con chưa hiểu biết hết mọi sự, cho nên nhẫn nại và nhịn nhục. Tại người con đôi khi nó cha không biết gì hết, xa trống một cái rời sống một cổ hủy rồi, nhưng mà người cha thầm lặng nhịn nhục, con làm gì người cha tiếp tay giúp đỡ. Tuy rằng người con không có thương cha của mình bằng cách mà cái cách mà đối xử. Cho nên tôi thấy rất quan trọng, mà qua một cái hình ảnh đó, Chúa dạy chúng ta một điều rất quan trọng là Chúa không đòi hỏi phải hơn thua với ai. Chúa Giêsu ở trên trần gian này, Chúa Giêsu ở trên trần gian này, Chúa không có làm một điều gì mà trái cả. Nhưng mà khi mà người ta nói Chúa làm sai, Chúa làm một thầy thuốc sai, hay là giảng đạo sai vân vân, nói là giảng không đúng theo đạo của Môi-se vân vân, thì Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu nín lặng. Quan trọng nhất là ai cãi với mình thì mình nín lặng. Ai hơn mình đi nữa, mình cũng nín lặng. Điều đó rất quan trọng, dạy chúng ta một cái đức tính nhịn nhục. Tại vì mình thấy Đức Giêsu sao? Chúa Giêsu không hơn tôi ai. Chúa biết người ta sai, Chúa biết người ta chối Chúa, Chúa biết người ta đóng sẽ đóng đinh Chúa, nhưng mà Chúa sẵn sàng nhịn nhục. Thương mại, nhịn nhục không phải là thua kém. Ngày hôm nay người con người nó nhịn nhục ở trong xã hội là mình thua kém, mình không biết hơn thua, mình không mới biết mà tranh giành. Thưa bà chị em, chúng ta không cần phải học người đời, chúng ta chỉ học trong Chúa. Quý vị có hiểu ý tôi không? Người đời là dạy cho mình tranh đua với nhau, hơn thua với nhau, nhưng mà trong Chúa làm sao? Nhịn nhục. Mình không cần phải hơn thua. Mình thắng rồi mình được gì? Nhưng mà thà mình chịu thua mà được hạnh phúc. Quý vị xem cái những cái gì mà hơn thua nó có đáng không? Người kia nói đúng mà mình nói sai, hay là mình nói đúng người kia nói sai, có đáng phải tranh đua với nhau không? Đó là dạy chúng ta giống như Đức Giêsu, không cần phải tranh đua với nhau. Điều đúng lẽ thật nó cũng vẫn là lẽ thật, chúng ta không cần phải nói. Quý vị hiểu ý của tôi nói không? Lẽ thật hay là những điều đúng nó vẫn còn là đúng, chứ không sẽ không còn sai. Không phải là mình thua cuộc tranh cãi là mình sai. Không phải như thế. Không phải như thế. Nhưng mà sớm muộn cái người mà chúng ta đang tranh luận với nhau, họ sẽ thấy rằng là họ sai, mình đúng. Mình mà mình đúng, mà mình nói là mình đúng á, là người ta sẽ cãi. Con người mà, con người muốn cãi à, không? Ai cãi dễ hơn là nhịn nhục. Nhưng mà Chúa nói rằng hãy nhịn nhục, hãy nhịn nhục. Điều thứ ba, làm sao chúng ta làm được? Tốt nhất là chúng ta nhìn đến Đức Chúa Giêsu. Cái câu này nó rất đơn giản, nhưng mà qua thật đúng là nhìn đến cuộc đời Đức Chúa Giêsu là quý vị sẽ làm được. Nhìn vào Đức Giêsu, bắt chước đường đi Đức Giêsu, bắt chước những lời nói Đức Giêsu thì quý vị sẽ làm được. Người đời nó làm không được, nhưng mà Chúa nó làm được. Cho nên hãy tìm những nơi yên lặng. Thứ hai là không cần phải hơn thua. Và thứ ba là gì? Nhìn đến Đức Giêsu. Đức Giêsu làm sao thì chúng ta làm được như vậy. Và Đức Giêsu sẽ hiểu được cái hoàn cảnh chúng ta trải qua. Quý vị nghĩ Đức Giêsu hiểu không? Hiểu chứ. Đôi khi mình thấy nó bất công trong xã hội, phải không? Nhưng mà mình nói Chúa ơi, Chúa không hiểu con. Nhưng mà Chúa thầm lặng, ta hiểu hết tất cả những gì con trải qua. Con cứ thầm lặng đi, để Chúa giải quyết. Đôi khi chúng ta cần làm điều đó, không cần phải giải quyết tất cả, không cần phải hơn thua. Nhưng mà nhìn Đức Giêsu, rốt cuộc chúng ta sẽ được bình an, chúng ta sẽ thắng lợi, và quan trọng chúng ta được phước và theo thánh ý của Chúa. Thương bà chị em, điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là muốn làm đúng theo ý của Chúa. Ngài đã làm được điều đó, và Ngài dạy cho chúng ta không khó. Không khó, nhưng mà nhớ rằng nhịn nhục hoặc nhẫn nại chờ đợi, đừng có hấp tấp, đừng có tranh đua, hãy theo Chúa. Vì tình yêu thương hay gì? Hay nhịn nhục. Quý vị nghĩ chúng ta làm được điều đó không? Chúng ta làm được điều đó. Trong Philip đoạn 3 câu 14 là gì? Tôi làm được mọi sự, mời đấng ban sức cho tôi. Cảm tạ Chúa. Xin quý vị về nhà cố gắng áp dụng những gì chúng ta học trong Kinh Thánh, để cho lời Chúa chiếm ngưỡng đời sống của chúng ta.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.